bước đi trong đời con gặp nhiều nỗi gian truân, thân con bé nhỏ như giọt nước giữa biển khơi. Nhờ vào ơn Chúa nên con vững bước trên đời, mến Chúa yêu người chính là lẽ sống của con. Hy sinh dâng mình sẽ được vinh phúc mai sau. Xin tri ân Ngài, Chúa là Thiên Chúa tình yêu.
Con chung cầu ca để ca khen danh Chúa, con dâng tiên đàn để làm tặng thân Ngài. Con xin ra đi và tin mừng Chúa, mọi người mọi nơi được biết Chúa là Cha. Đi trên đường xa dù bao nhiêu nguy cơ, có Chúa trong đời con không hề lo gì. Yêu thương anh em chỉ là điều cần Chúa, một đời tình yêu là một đời yên tâm.
Con chung câu ca để ca khen Thánh Nữ, bông hoa tuyệt vời cho đời báo sắc hương. Hy sinh ra đi truyền giao tin mừng Chúa, mọi người mọi nơi được biết Chúa là Cha.
Con chung câu ca để ca khen danh Chúa, con dâng tiên đàn để làm rằng danh Ngài. Con xin ra đi truyền giao tin mừng Chúa, mọi người mọi nơi được biết Chúa là Cha. Đi trên dương gian dù bao nhiêu nguy cơ, có Chúa trong đời con không hề lo gì. Yêu thương anh em chính là điều cần Chúa, một đời tình yêu là một đời yên giấc.
Ngày 27 tháng Giêng, Thánh Angela Merici, trinh nữ. Angela sinh ngày 21 tháng 3 năm 1474 tại Desenzano bên hồ Garda. Lúc lên 10 tuổi, thánh nữ đã phải mồ côi cả cha lẫn mẹ, nên được người cậu nuôi dưỡng giáo dục. Những tín hữu đạo đức ước ao cho con cái mình tìm được hạnh phúc trong vinh quang Chúa và đưa cuộc đời các thánh ra làm gương mẫu. Người cậu lãnh trách nhiệm giáo dục Ngài cũng theo một tinh thần trên. Khi các ông cậu qua đời, Angela về sống với anh em. Angela là một cô gái đạo đức, gương mẫu. Và để bảo đảm sự thánh thiện của mình, Angela gia nhập hội dòng ba thánh Francisco, hiến mình làm việc bác ái, nhất là việc giáo dục trẻ em. Lúc đó, nước Ý đang gặp cơn khủng hoảng về luân lý. Người ta chạy theo xa hoa, khoái lạc vật chất mà bỏ qua thuần phong mỹ tục, làm cớ cho nhiều thanh thiếu nữ sa đọa lầm lạc. Thánh nữ thấy cần phải phục hưng xã hội, gia đình theo tinh thần phúc âm. Một ngày kia, Angela đang được thị kiến thấy một chiếc thang nối liền đất với trời. Một đoàn trinh nữ leo lên từng bậc thang một, và một người trong số đó nói với Ngài, chị sẽ làm mẹ đám người này. Theo lòng đạo đức thời đó, Angela đã đi hành hương nhiều nơi. Rồi với một nhóm người hành hương, chị muốn đi hành hương Jerusalem. Nhưng bị một cơn mù lòa nhiễm lạ tại Candy và chỉ hết bệnh khi chị trở lại đây. Chị đã giải thích sự kiện này như biểu tượng sự từ bỏ làm nền tảng cho mọi dự định của mình. Angela đến yết kiến Đức Thánh Cha và lo thực hiện công trình giữa những sự đau khổ của chiến tranh. Ngài tuận tị lo cho người nghèo và dân lao động. Cuộc thị kiến ám ảnh lòng Ngài mãi. Ngài đã tới Brescia là nơi có ngôi nhà dành cho Ngài sử dụng. Một số thiếu nữ quy tụ bên Ngài. Đây là hạt nhân của hội dòng mà Ngài sẽ thành lập với một thành tích tu trì mới mẻ đối với thời đại ấy. Một cuộc sống nối kết sự chiêm niệm với việc dạy dỗ trẻ em. Phương pháp của Thánh Angela thật khác với ý niệm tân tiến về một trường dòng. Ngài thích sai các nữ tu đến dạy các thiếu nữ tại ngay gia đình họ, không được học hành nhiều. Thánh Angela có những trực giác lạ lùng. Ngài thường nói, xáo trộn trong xã hội là kết quả sự xáo trộn ngay từ trong gia đình. Muốn cải hóa gia đình, cần phải giáo dục các bà mẹ. Vì thế, Ngài lập một tu hội chuyên lo đào tạo các thiếu nữ, lấy tên là tu hội Ursula. Thánh nữ Ursula, vị nữ đồng trinh thành Colonia, đã được tôn vinh như là một nữ anh hùng chiến thắng dân man rợ về văn hóa. Ursula đã chịu chết để bảo vệ lòng thanh sạch. Đây là tu hội đời đầu tiên trong hội thánh. Họ không có y phục riêng, không có lời khấn trọng, không có lũy rào để dễ đến với tuổi trẻ, sống ngay tại gia đình, tuân giữ các lời khuyên phúc âm, giữ đức khó nghèo, trong sạch, vâng lời. Hằng ngày, thánh nữ ân cần huấn luyện các nữ tu để rồi sai họ đi đào tạo các nữ tu khác về luân lý, đạo đức. Đặc biệt, Ngài giúp họ tập rèn đức bác ái. Vì có được lòng mến Chúa yêu người là có đủ tất cả các nhân đức và làm được mọi việc ích lợi cho Chúa và tha nhân. Ngài nói với các nữ tu, các mẹ và các chị em rất thân ái trong Chúa Kitô. Trên hết mọi sự hay bất cứ lúc nào, chị em cũng hãy cố gắng để nhờ ơn Chúa giúp, có được những quyết định khôn ngoan mà lãnh nhận công việc săn sóc và điều hành, chỉ vì lòng mến Chúa và lòng nhiệt thành với các linh hồn. Chỉ khi nào bắt rễ và căn cứ nơi đức mến Chúa yêu người, công việc săn sóc và điều hành của chị em mới đem lại kết quả cứu độ. Vì Chúa đã phán, cây tốt không thể sinh trái xấu. Người bảo cây tốt chính là lòng tốt, cháy lửa bác ái chỉ có thể sinh ra những việc lành thánh. Thánh Augustine cũng nói, bạn cứ yêu mến đi, rồi muốn làm gì thì làm. Nghĩa là, bạn hãy có lòng mến Chúa yêu người, rồi muốn làm gì cũng được. Dường như Ngài khẳng định, đã yêu thương thì không thể phạm tội được. Tôi cũng xin chị em để ý đến từng người mà chị em phải săn sóc, và phải mang họ như đã được ghi trong lòng chị em. Không phải chỉ ghi tên mà thôi, mà còn ghi cả hoàn cảnh và tình trạng của họ nữa. Điều đó không khó khăn đâu. Nếu chị em có lòng bác ái sống động, săn sóc họ thật sự. Quả vậy, tự nhiên các bà mẹ, dù có tới nghìn đứa con, cũng vẫn mang tất cả và từng đứa trong lòng mình, không quên sót đứa nào. Vì tự nhiên, tình yêu chân thật làm như vậy. Hơn nữa, dường như càng có nhiều con, tình yêu và sự săn sóc cho từng đứa con lại càng tăng. Các bà mẹ thiêng liêng lại càng có nhiều khả năng hơn tình yêu máu mủ xác thịt. Nghe lời khuyên nhủ của thánh nữ, các nữ tu tận tình săn sóc huấn luyện các thiếu nữ với lòng mến Chúa yêu người thật sự. Họ đến từng gia đình, liên hệ gặp gỡ với các trẻ, các cô thiếu nữ và hướng dẫn chúng trên đường đức hạnh. Nhờ công cuộc giáo dục của tu hội và gương lành của Thánh Angela, nhiều thiếu nữ sống tốt lành đạo hạnh, gia đình được thánh hóa, xã hội hưng thịnh. Những năm cuối đời, Angela Merici thường hay xuất thần. Ngài qua đời ở Brescia ngày 27 tháng Giêng năm 1540 và được phong thánh năm 1807. Thưa anh chị em và các bạn, qua câu chuyện của thánh nữ Angela. Ta thấy Ngài quan tâm đến việc các thiếu nữ trẻ bị dính vào những tệ nạn xã hội, đi vào trong sa đọa, mà muốn như vậy, muốn cải hóa, muốn giáo huấn, muốn làm cho các thiên ý được thay đổi, thì điều quan trọng đó là phải bắt đầu từ trong gia đình, nơi các bà mẹ. Nếu các bà mẹ, Ngài nói xáo trộn trong xã hội là kết quả sự xáo trộn ngay từ trong gia đình, muốn cải hóa gia đình thì cần phải giáo dục các bà mẹ. Cho nên vai trò của các bà mẹ, các bà, các chị rất quan trọng. Tại vì trong một gia đình, ta thấy rõ ràng các người làm cha, các người làm chồng thì là những người hướng ngoại, là những người phải đi làm, là những người ít gần gũi gắn bó với con cái như là người mẹ. Người mẹ ở nhà nhất là lo nội trợ, lo chăm sóc con cái, thì ảnh hưởng của người mẹ nhiều hơn và trách nhiệm của người mẹ cũng nặng nề hơn. Người bố thì lo kiếm cơm, kiếm gạo, rồi lo đối ngoại. Còn ở trong nhà, người phụ nữ được gọi là nội tướng là như vậy. Điều binh khiển tướng, lo lắng, chăm sóc trong gia đình. Có nhiều anh em đi phục vụ chúng tôi, loan truyền lòng thương xót Chúa, đi thiện nguyện tín thác, rồi đi công tác bác ái, vân vân. Hầu hết là nhờ những người vợ ở nhà chăm lo con cái. Nói con đi vậy chứ con cũng an tâm, vì vợ con nó biết chăm sóc con cái. Con đi vậy chứ con giao hết mọi chuyện trong nhà cho vợ con. Không phải là mình tháo khoán, nhưng mà đặt niềm tin lên người vợ của mình và cho người vợ thấy cái trách nhiệm nặng nề như vậy. Đó là điểm mà chúng tôi ngày hôm nay đang cố gắng làm sao, mong ước có được một ốc đảo lòng thương xót Chúa để quy tụ các bạn trẻ lại, nhất là các bạn thanh thiếu niên, có những khóa học cho các bạn, có những buổi tĩnh huấn, có những buổi tĩnh tâm, có những buổi gọi là hội thao sinh hoạt lành mạnh cho người trẻ, có một sân chơi lành mạnh cho giới trẻ, sân chơi lòng thương xót. Ta đừng có nghĩ rằng là giới trẻ họ không có biết cầu nguyện, hay không thích cầu nguyện, hay không thích sống nội tâm đâu. Nhưng mà vì họ chưa có môi trường, hoặc chưa có người hướng dẫn họ để thu hút họ đến. Mới trước khi bắt đầu chương trình Chuyện Đạo Chuyện Đời, có hai bạn trẻ từ ngoài Hà Nội bay vô. Nói thì cha, hôm nay đã gần Tết rồi, hôm nay là 27, là 25 Tết rồi, mà chúng con phải bay vô đây vì chúng con đến gặp cha để tạ ơn Chúa. Vì năm ngoái, Tết năm ngoái giờ này, chúng con hai đứa, đây là dì của con, mà dì còn đứa cháu gái, chúng con hai dì cháu hoang mang. Người dì thì mang thai mà lo lắng vì không biết là cái thai nó bị như thế nào, rồi mở nhà hàng thì làm ăn thất bại. Rồi đứa cháu thì chồng là bác sĩ, nhưng mà những đứa con trong nhà thì mình không có quan tâm đủ, cho nên lo lắng, chẳng có biết cầu nguyện lòng thương xót Chúa như thế nào. Rồi hay thì cháu mới rủ nhau vô, chúng tôi mới giới thiệu về lòng thương xót Chúa cho họ, rồi đưa cho họ những cái máy nghe giảng lòng thương xót Chúa. Rồi một năm sau quay trở về thì thưa cha, thứ nhất tạ ơn Chúa vì công việc làm ăn, người thì mở nhà hàng, người thì mở thẩm mỹ viện, tưởng là phá sản, nhưng mà một năm vừa qua Chúa đã gìn giữ ổn định cho tới bây giờ. Và chúng con ý thức được trách nhiệm của mình nên giáo dục con cái của mình cho nó ngoan hơn, tốt hơn. Và người chồng cũng cảm thấy an tâm hơn. Người chồng là bác sĩ dấn thân trong bệnh viện, trong cuộc chống Covid. Còn bên kia thì lo mở nhà hàng, mà vẫn vững thế bây giờ. Thì quay trở về đây để mà tạ ơn Chúa, chúng tôi mới gửi tặng cho đủ hết nguyên một bộ kinh nguyện lòng thương xót Chúa để về. Và con này mừng quá, để con cho mấy đứa con của con nó đọc kinh. Giờ những người trẻ bây giờ không thuộc kinh, không biết đọc kinh thì sao. Nhất là anh phụ trách nói thưa cha, chúng con thấy người bên Mỹ họ cần cuốn này nhiều hơn. Vì sao vậy? Vì họ không thuộc kinh, mà những đứa trẻ cũng không thuộc kinh, cho nên có cái này nó đọc được kinh nguyện lòng thương xót Chúa. kinh, những kinh căn bản thôi. Mà nếu không có kinh căn bản này mà không đọc ở trong gia đình thì đọc ở đâu? Chúng tôi lớn lên từ trong gia đình Công giáo, nhờ người cha người mẹ huấn luyện từ bé đọc kinh làm dấu rồi các thứ. Mẹ tôi dạy tôi từng ly từng tí một, từng chi tiết một, cách ăn được gì đó, học ăn, học nói, học gói, học mở, ăn trong nồi, ngồi trong hướng, rồi tin, học lễ, học văn, đầy đủ hết. Đó do người làm cha, và nhất là người làm mẹ. Rồi tôi gửi tặng, bảo con của con bây giờ nó lớn rồi, cái đứa lớn rồi, nó đi theo trào lưu mới, và phải thì tôi tặng cho cuốn thơ tình lòng thư xót, nó hợp với giới trẻ, nó đọc. Bộ thơ tình là gì cha, thì bảo đọc đi. Đừng tựa đề như vậy, nếu thơ tình lòng Chúa thương xót thì lại bảo lại Chúa mẹ, nó sợ nó khô nó không đọc. Nó tưởng thơ đạo nó không dám đọc, còn thơ tình lòng thương xót, tò mò nó mở ra, nó coi, nó đọc, thấy những hình ảnh đẹp, những bài thơ, những bài hát quen thuộc, rồi lời Chúa gắn bó với cuộc sống gần gũi với nó. Vì dưới giáo dục cho dưới trẻ phải làm sao mà nắm bắt được cái tâm lý của nó. Các bạn ấy đang khao khát cái gì, bạn đang mong ước gì? Có một người mẹ mới gửi cho tôi tin nhắn và thư cha, hôm nào cho nói về việc giới trẻ và vấn đề tự tử đi. Và con gái của tụi con, nó 17 tuổi, nó mới tự tử xong. Nó bảo nó buồn, nó chán, nó lo lắng được. Tụi con nghĩ là nó chẳng có vấn đề gì cả. Cuối cùng nó tự tử, may mà cứu sống. Cho nên cha nói về vấn đề đó đi. Thì thưa anh chị em, cái gương mà Thánh Angela Merici ngày hôm nay chúng ta mừng kính, ngày bất tâm về vấn đề đó, nhất là thiếu nữ. Mà ta thấy ngày hôm nay thiếu nữ dễ bị hư, dễ bị sa đọa, tại vì vật chất nó quá cuốn hút đi. Tiền bạc có gì đó là cái mục đích. Trên mạng, trên phương tiện truyền thông nó cứ ca tụng những người đẹp, những người có tiền, làm những cô mà sống đạo đức, sống hiền lành thì cứ nghèo, cứ không có được nổi tiếng rồi. Người bảo người xưa thì cái nết đánh chết cái đẹp, còn bây giờ thì cái đẹp nó đè bẹp cái nết. Chả cần biết đạo đức thánh tốt lành như thế nào, cứ thấy nó đẹp, cứ thấy nó giàu là cứ tung hô, cứ vạn tuế, rồi cứ vỗ tay ầm lên, mở ra lút suốt ngày thấy ca tụng người đẹp với người giàu, rồi ăn chơi, rồi lấy đại gia, rồi ly dị, rồi lấy người này, rồi lấy người kia, có khi hãnh diện là người thứ ba, tức là người mà chiếm cái hạnh phúc gia đình của người ta, mà bảo là hãnh diện vì là người thứ ba, phải có bản lãnh mới làm được cái chuyện đó. Rồi đứa trẻ cảm thấy là cái bậc thang giá trị nó bị chặt hết rồi, cái bậc thang giá trị họ cứ đặt vật chất lên trên hết, duy vật, chỉ có vật chất là thấy là nhất rồi. Cho nên là không cần biết đến đời sau, cũng chẳng cần biết tội phúc là gì cả, cứ lao vào, lao vào, lao vào. Rất nguy hiểm, thưa anh chị em, rất nguy hiểm. Ngày xưa, Thánh Angela Merici đã lo lắng, bận tâm về cái đó. Mà ngày hôm nay giáo hội cũng rất là bận tâm, cho nên là có những năm đặc biệt dành cho giới trẻ, như ở Việt Nam, 3 năm liền dành cho giới trẻ. Những khủng hoảng giới trẻ bước vào đời sống gia đình, giới trẻ dấn thân vân vân. Cho nên con đường lòng thương xót Chúa là con đường mà đưa người trẻ trở về với nguồn cội của mình, trở về với đấng thương xót họ, trở về với đấng đầy quyền năng. Mà đó mới là mục đích, đó mới là lý tưởng, đó mới là thần tượng. Còn những thần tượng trên thế gian này, nay rực mai tàn, nay lên mai xuống, mới tung hô mai mốt phát hiện ra toàn những điều xấu xa, tệ nạn vô cùng. Chẳng ai là thần tượng cả, chỉ có một mình Đức Giêsu đứng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Đấy là thần tượng, đó là lý tưởng, và đó là con đường mà người trẻ ngày hôm nay cần phải đi theo, con đường lòng thương xót. Amen.